Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tình yêu kiên nhẫn. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã học về bà Miriam gây hậu quả tai hại cho bản thân và người khác khi nói hành anh em của mình. Thái độ tranh cạnh từ những cay đắng đã ảnh hưởng xấu trên dân sự khi bởi tội lỗi của một người mà dân sự phải dừng hành trình về đất hứa cho đến khi bà được chữa lành khỏi bệnh phùng. Tiếp tục câu chuyện trong Dân Số Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 15, chúng ta có những bài học phước hạnh về lòng nhân từ kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài. Câu 1 và 2 chép: Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Chúa đã nghe những lời của bà Miriam nói với Aaron. Nếu đọc câu này cách khách quan, chúng ta nhận ra bà Miriam đang phê phán chính Chúa. Tại sao Chúa không dùng bà như đã dùng Môi-se? Tại sao chỉ có Môi-se mới là người truyền đạt chính thức lời Chúa cho dân sự? Chúng ta nghĩ xem, bà là ai mà phê phán hành động của Chúa? Nếu Ngài muốn dùng Môi-se hay ai khác là quyền của Ngài, bà có lý do nào để thắc mắc những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chúa? Đã bao lần trong đời sống, đứng trước những điều không như ý, chúng ta cũng thường đặt câu hỏi tại sao, như bà Miriam. Khi đặt những câu hỏi như thế, phải chăng chúng ta đang muốn thắc mắc, tra vấn về chương trình kế hoạch của Ngài cho cuộc đời chúng ta? Và cứ mỗi câu hỏi, tại sao việc này không như tôi mong đợi? Tại sao Chúa đẻ như vậy? Là cần dẫn chúng ta xa rời lời dạy của Chúa trong thư Roma chương 8 câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta cùng học hai điều. Thứ nhất, lời tai hại. Dân Số Ký chương 12 câu 4 đến câu 8 kỹ thuật như sau. Thần linh Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi Aaron và Miriam, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao, tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta, ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy, các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Khi nghe những lời nói hành về Môi-se, Đức Giê-hô-va đã gọi bà Miriam và ông Aaron đến. Ngài phán rõ ràng để họ biết rằng Chúa công nhận Môi-se là tôi tớ Ngài, là người khiêm hòa, là người trung tín, là người thường xuyên trò chuyện thân mật với Ngài. Ngài đã đặt một câu hỏi cho bà Miriam: ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Chắc hẳn khi nghe câu hỏi này từ Chúa, bà Miriam đã quá kinh hãi, bốn ruộng tay chân. Bà chỉ nói hành, nói lén một người, mà bây giờ phải đối diện với Đức Giê-hô-va để giải trình. Thật đáng kinh khiếp. Chúa không chỉ nghe con dân Ngài nói, dù nói lén, nói hành, nói sau lưng người khác, Ngài còn muốn mỗi người phải trả lời về tội lỗi của mình cách tỏ tường trước Chúa oai nghi. Thật là một bài học lớn tỉnh thức mỗi chúng ta, cẩn trọng trong suy nghĩ và lời nói của mình biết bao. Dân Số Ký chương 12 câu 9 đến câu 10 và câu 15 chép. Như vậy, cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng hai người. Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. A-rôn say lại phía Miriam thấy người đã có bệnh phun. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Hậu quả thảm khốc dành cho bà Miriam khi phạm tội là bị bệnh phun. Căn bệnh khiến người đó trở nên ô uế, phải cách ly khỏi cộng đồng xã hội. Dù là người được Chúa giao công tác, từng ảnh hưởng trên người khác, nhưng khi phạm tội vẫn phải chịu hậu quả. Không có sự miễn trừ hay lấy công để khỏa lấp tội như quan niệm sống thông thường của người đời. Khi một ai đó đã phạm tội với Chúa, chính tội lỗi khiến họ rời xa cộng đồng dân Chúa, trốn tránh khỏi Chúa. Tội lỗi phân cách con người khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va, nên trước giả sách Châm Ngôn chương 28 câu 13 đã khuyên, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Thứ hai, lời phước lành. Dân Số Ký chương 12 câu 11 đến câu 13 chép, A-rôn bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đọc mấy câu kinh thánh này, chúng ta nghĩ đến Môi-se là đối tượng đã bị nói hành. Giờ đây chính ông phải cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà Miriam. Ông Môi-se đã tha thiết cầu xin Chúa thương xót đến bà, và lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nhậm lời. Nếu đứng vào chỗ của Môi-se, liệu mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện hay là bỏ mặc bà Miriam? Liệu chúng ta chúc phước hay thêm lời rủa xả? Hay lòng cảm thấy vui và nhủ thầm, đáng đời chưa cho chừa cái tội nói hành người khác? Xin Chúa cho mỗi chúng ta học gương của Môi-se, làm theo lời Chúa dạy trong thư Roma chương 12 câu 17. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Trong đời sống hàng ngày, những tổn thương do người khác gây ra cho chúng ta, cho dù bất cứ lý do nào, cũng để lại trong chúng ta những vết thương, những nỗi đau. Chúng ta, nữ cũng như nam, thường nhớ những điều đó rất lâu, thậm chí có người còn nói, sống để dạ, chết mang theo. Những điều này sẽ chi phối các mối liên hệ, khiến anh chị em trong gia đình, trong hội thánh, không thể nói chuyện cùng nhau. Nhìn con cháu của những người đó cũng không thể thương được, càng ngày vết thương càng hằn sâu hơn. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta học tinh thần khiêm hòa của Môi-se, cầu nguyện, yêu thương, chấp nhận và tiếp tục hành trình với họ. Như sau khi bà Miriam được lành, ông Môi-se lại tiếp tục dẫn dân sự tiến bước vào đất hứa. Như câu 16 chép, sau việc đó dân sự ra đi. Dẫu trải qua những biến cố không vui vừa kể, thì Miriam, A-rôn, Môi-se và dân sự vẫn cùng nhau tiếp tục hành trình, tiến về mục tiêu là miền đất hứa. Chúa vẫn đặt họ bên cạnh nhau để học chấp nhận, tha thứ và vẫn sống trong mối thông công với nhau. Đây có phải là cách chúng ta thường làm đối với những người có vấn đề hay không? Hoặc mỗi khi có những trục trặc xảy ra, chúng ta lại muốn thay đổi nơi thờ phượng, hoặc người kia phải biến đi thì chúng ta mới hài lòng. Chắc rằng dân sự cũng đã được cảnh tỉnh nhiều lắm trước câu chuyện của Miriam và Môi-se. Vì trong bài giảng của Môi-se ở Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 câu 9 ghi: Hãy nhớ lại điều Đức Giê-hô-va ngươi làm cho Miriam dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Lời cảnh báo cho dân sự từ kinh nghiệm thất bại của bà Miriam cũng như từ kinh nghiệm đầy yêu thương nhẫn nại của Môi-se trong vai trò lãnh đạo, nhắc nhở dân Chúa ngày xưa và con dân Chúa ngày nay. Trong bất cứ cộng đồng nào, kể cả anh chị em trong gia đình, cũng có thể xảy ra bất hòa, mâu thuẫn, những điều không vui vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu tất cả đặt mình trước sự hiện diện của Chúa để giải quyết vấn đề, chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp, phước hạnh cho bản thân và cộng đồng. Nhưng ngược lại, nếu mỗi người đều cư xử theo ý muốn cá nhân, mỗi người đều không hài lòng về sự sắp xếp của Chúa trên đời sống mình, trên dân sự Chúa, chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả đau buồn. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở, hãy nhớ lại điều Đức Giê-hô-va ngươi làm. Hàm ý mỗi người sống giữa cộng đồng, cư xử với nhau như thế nào, đều phải chịu trách nhiệm trước Chúa cách cá nhân. Lời nói hay việc làm, dù trong kín dấu, cũng sẽ không giấu được Chúa. Lời thì thầm to nhỏ, Chúa vẫn nghe. Vì thế, mong mỗi chúng ta khi có cơ hội, hãy nhờ ơn Chúa để nói lời gây dựng lời lành như lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Cách Chúa yêu thương chăm sóc mỗi người, từ lãnh đạo cho đến dân sự, trong khúc Kinh Thánh này, thêm cho mỗi chúng ta đức tin nơi tình yêu không dời đổi của Ngài. Chúa không đẹp lòng khi con dân Ngài nói chung và anh chị em trong gia đình nói riêng cư xử với nhau với lòng tranh cạnh, ganh tị, nói hành, nói xấu. Ngài muốn hết thảy chúng ta yêu kính Ngài, yêu mến nhau và sống hòa thuận trong hành trình tiến về miền Thiên Quốc. Theo lời Chúa phán trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 9, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Xin Chúa dùng bài học này nhắc nhở các bậc cha mẹ trong gia đình luôn cẩn trọng trong việc dạy dỗ con cái, vì đừng tưởng anh chị em trong gia đình thì luôn hòa thuận với nhau. Tinh thần ganh tị len lỏi trong từng ngõ ngách, từng gia đình không chừa một ai. Hãy quan tâm nhắc nhở con cái để lời nói, việc làm của từng thành viên luôn đem lại ích lợi cho gia đình, cho hội thánh và cho nhiều người khác. Nếu có những xích mích nào thì nhờ ơn Chúa để giải quyết với nhau trong tinh thần yêu thương nhẫn nại Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Khi sung sướng con quên Ngài, khi nó ấm con xa Ngài, Ngài luôn kiếm tìm con nơi bên mẹ, như người chẳng lạc chiến con.
Khi con khóc bao đau buồn, Giê-xu vẫn bên con hoài, Ngài luôn mở vòng tay giang đón con, tôi ăn năn được tha. Ôi Giê-xu nhân từ, hy sinh thân báu Ngài, cho con sạch hết tội lỗi dương trần, dâng lên lời ca ngợi.